Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 594, nhớ thông báo cho tôi, góc truyện audio.com, kẻ tình nghi giết chết quan chức kia đã được khách sạn thu lại được hình ảnh, thực tế kẻ tình nghi kia cũng không muốn che giấu hành tung. Ngay sau đó La Dân Sinh cũng hiểu, vì sao người này không cần che giấu, vì cô ta vốn là tội phạm truy nã tất nhiên sẽ không sợ bị truy nã thêm. Căn cứ vào tài liệu quốc tế thì người phụ nữ tình nghi xinh đẹp kia tên là Isabella, đây là một sát thủ mà những năm qua rất linh động, ít nhất cũng có 13 vụ mưu sát có liên quan đến nàng. Cảnh sát quốc tế đã truy nã nàng hơn 2 năm, nhưng trước nay đều chưa bắt được. Thực tế thì La Dân Sinh còn phát hiện Isabella không những chỉ bị cảnh sát quốc tế truy nã, hơn nữa còn bị cảnh sát trong nước truy nã. Một tháng trước cô ta bị tình nghi mưu sát một nhóm cảnh sát ở thành phố Giang Hải, sau khi La Dân Sinh lật qua nhiều hồ sơ thì phát hiện Isabella có quan hệ với Hạ Thiên. Những nhân viên khách sạn cũng chứng thực điều này, Isabella từng có vài phút nói chuyện với Hạ Thiên ở khách sạn. Nếu như điều này không nói rõ vấn đề thì còn có một sự kiện khác có thể chứng minh, vì Isabella tiến vào phòng và đi ra ngoài chỉ trong vòng 2 phút nàng hoàn thành nhiệm vụ ám sát, nhưng sau đó nàng lại tiến vào một gian phòng khác và ở lại vài giờ, gian phòng này chính là phòng của Hạ Thiên. Vì vậy có thể nói Hạ Thiên và Isabella không những chỉ có quen biết hơn nữa còn không chút nông cạn. Sau khi phát hiện sự việc này thì La Dân Sinh rất đau đầu, sau sự kiện khủng bố kia thì lão đã không muốn dây dưa đến Hạ Thiên. Người này có năng lực quá mạnh, hơn nữa còn không thể khống chế, làm việc tùy tâm, nếu hắn thật sự có quan hệ với sát thủ kia thì sợ rằng sẽ chẳng có gì tốt. Nếu Hạ Thiên là người thường, La Dân Sinh đã cho người bắt hắn từ lâu, nhưng vấn đề là lão không dám tùy tiện bắt Hạ Thiên, không những vì nguyên nhân thân thủ của hắn, hơn nữa lão còn biết thêm một vấn đề. Mộc Hàm vừa bị Long Tổ sa thải đã nhảy lên chức tổ trưởng địa tổ, với thân phận của La Dân Sinh thì biết rất rõ địa tổ có nhiệm vụ gì, cũng biết thân phận của Mộc Hàm là không tầm thường. Trước đó Hạ Thiên vì tìm Mộc Hàm mà tạo ra động tĩnh quá lớn, điều này làm cho La Dân Sinh biết quan hệ giữa hai bên là không tầm thường. Bây giờ nếu lão đi bắt Hạ Thiên, lão không đảm bảo Mộc Hàm sẽ chẳng chĩa súng vào đầu mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, điều La Dân Sinh cần làm là giả vờ như không biết chuyện này, nhưng lão không làm được, vì vậy mà cảm thấy rất đau đầu, không biết giải quyết vấn đề như thế nào. La Dân Sinh suy tư mãi rồi quyết định điện thoại cho Hạ Thiên xem thế nào. La Dân Sinh bây giờ đã biết số điện thoại của Hạ Thiên, vì vậy lão gọi đến rất nhanh. Hạ thần y, tôi là La Dân Sinh. Ông lão, điện thoại cho tôi làm gì? Hạ Thiên ở bên kia có vẻ không hứng thú gì lắm. Hạ thần y, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. La Dân Sinh có chút khách khí, có gì thì hỏi ngay đi, bây giờ tôi rất bận. Hạ Thiên bất mãn nói, điều này, xin hỏi Hạ Thần Y, cậu có quen biết một người ngoại quốc tên là Isabella không? La Dân Sinh cuối cùng cũng hỏi thẳng vấn đề, Hạ Thiên trả lời rất nhanh, biết đó là vợ tôi. Hạ Thần Y, xin hỏi cậu có biết Isabella làm nghề gì không? La Dân Sinh ngẩn người, tất nhiên là biết cô ấy là sát thủ, Hạ Thiên vẫn trả lời rất nhanh. Lúc này La Dân Sinh không còn gì để nói, người này biết Isabella là sát thủ nhưng vẫn nhận làm vợ sao. Hơn nữa, góc truyện audio.com, giọng điệu của đối phương giống như không quá quan tâm, Hạ thần y, cậu có biết tối qua Isabella đã giết người không? La Dân Sinh lại hỏi, biết, Hạ Thiên mất kiên nhẫn, tên nào bị vợ tôi giết thì rõ ràng là đáng chết, còn nữa, ông đừng làm phiền được không? Vợ tôi giết người có liên quan gì đến tôi? La Dân Sinh ngây người, sau đó cũng cảm thấy rất đúng. Isabella giết người hình như không liên quan gì đến Hạ Thiên, dù hai người bọn họ quen biết nhau, dù quan hệ rất thân thiết, chỉ cần Hạ Thiên không đồng mưu thì chẳng có liên quan gì nhiều. Dù muốn bắt thì cũng chỉ phải truy tùng Isabella, nhưng xét vào những chứng cứ bây giờ thì Hạ Thiên thật sự không giống như đồng mưu. Hạ thần y, cậu biết Isabella ở đâu không? La Dân Sinh hỏi dò một câu. Không biết, có biết cũng không nói cho ông nghĩ rằng tôi sẽ cho người đến bắt vợ mình sao? Hạ Thiên tức giận nói, La Dân Sinh thiếu chút nữa đã phải chết giấc, lão có chút trầm mặc rồi bất đắc dĩ nói. Cảm ơn Hạ Thần Y, tôi sẽ không quấy rầy cậu. À, chờ chút, Hạ Thiên hình như nhớ đến một vấn đề gì đó. Hạ Thần Y, cậu còn có chuyện gì sao? La Dân Sinh có chút buồn bực. Này, tôi biết các ông muốn bắt vợ tôi cảnh cáo các ông, nếu các ông bắt thì có thể được nhưng không được giết, còn nữa, nếu bắt được nhớ báo cho tôi biết. Hạ Thiên nhanh chóng nói, điều này, chúng tôi bắt người thường rất bất đắc dĩ, nếu không ở vào tình cảnh bất khả kháng thì sẽ không nổ súng. La Dân Sinh có chút chần chừ, còn nữa, nếu Hạ Thần Y là người thân của Isabella, như vậy dựa theo lẽ thường, chúng tôi bắt được người sẽ thông báo. À, vậy thì tốt. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. La Dân Sinh không nghĩ ra, Hạ Thiên cố ý căn dặn như vậy vì nguyên nhân đặc biệt gì. Hạ Thiên ở bên kia cúp điện thoại thì lẩm bẩm một câu. Nếu chị Isabella bị bắt thì tôi sẽ đến cứu. Đại ca, bọn họ đã đến. Một âm thanh cung kính vang lên bên cạnh Hạ Thiên, người nói là Bạch Tiểu Lỗi. Lúc này Hạ Thiên cũng không ở tại khách sạn, hắn đang ở trong biệt thự của Bạch Tiểu Lỗi. Nửa giờ trước hắn đang dùng tay xoa bóp hai quả cầu tròn xoay căng cứng của Diệp Mộng Oánh thì nhận được điện thoại của Bạch Tiểu Lỗi, vì vậy hắn và Diệp Mộng Oánh kết thúc trận chiến giữa trưa, cả hai chạy xe đến biệt thự Bạch Tiểu Lỗi. Là các người, khi thấy Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh thì Kim Điền không khỏi hô lên nghẹn ngào, đến lúc này hắn mới hiểu mình vì sao bị bắt về đây. Đại ca, để em xử lý cho. Bạch Tiểu Lỗi chủ động nói, bây giờ hắn đã biết rõ nguyên nhân sự việc. Thì ra đại ca của hắn bị tên thám tử Tư này nghe lén, hơn nữa còn sao chép ra đĩa. Hắn không biết nội dung cụ thể, chỉ biết thứ này không được truyền ra ngoài, cần phải tìm được và hủy diệt. Được, Hạ Thiên gật đầu, Diệp Mộng Oánh bây giờ đang dựa lên người Hạ Thiên, tuy nàng đã được tẩy tùy cải tạo thể chất nhưng vẫn không thể chịu nổi những đợt hoạt động không tiết chế của Hạ Thiên, bây giờ nàng vẫn còn dã rời bay bổng. Bạch Tiểu Lỗi đứng lên đi đến trước mặt Kim Điền, hắn cười lộ ra hàm răng trắng nõn. Kim Điền, nghe nói chú là thám tử Tư đệ nhất thủ đô, chú có biết anh không? Cách Chương.